Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 8 tháng Giêng năm 2022, thứ Bảy trong tuần lễ Chúa Hiển Linh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 3, từ câu 22 đến câu 30. Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ đến miền đất Giu-đê, người ở lại đó với họ và làm phép rửa. Còn Gioan đang làm phép rửa tại Ê-nôm gần Sa-lim, vì ở đó có nhiều nước, người ta đến và chịu phép rửa, vì lúc đó Gioan chưa bị tống ngục. Bây giờ, xảy ra cuộc tranh luận giữa các môn đệ của Gioan và một người Do Thái về việc thanh tẩy. Họ đến gặp Gioan và nói với ông, thưa thầy, người đã ở với thầy bên kia sông Giô-đan và được thầy làm chứng cho, thì kìa, ông ta đang làm phép rửa và mọi người đều đến với ông. Gioan trả lời rằng, không ai có thể nhận được gì nếu không do trời ban cho. Chính các anh đã làm chứng là tôi đã nói. Tôi không phải là đấng Kitô, nhưng tôi được sai đi trước người. Ai có vợ, người ấy là chồng. Còn bạn của chồng đứng đó mà nghe và vui mừng hớn hở vì nghe tiếng nói của người chồng. Đó chính là niềm vui trọn vẹn của tôi. Người phải lớn lên, còn tôi phải bé đi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, ngay từ lời tựa, tác giả Tin Mừng thứ tư đã giới thiệu về Gioan Tiền Hô rằng, có một người được sai đến tên là Gioan. Ông đến để làm chứng và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng. Ngôi lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. Lời giới thiệu này khẳng định rõ nét vai trò của Gioan và đấng mà Gioan sẽ làm chứng. Quả vậy, bài tin mừng hôm nay là một lời chứng cuối cùng của Gioan Tiền Hô về Đức Giêsu, đấng mà ông làm chứng. Tin mừng thuật lại, đang khi Đức Giêsu cùng các môn đệ của người đến đất Giu-đê, người ở lại đó với họ và làm phép rửa, thì ở Ê-nôm gần Sa-lim, có lẽ thuộc vùng Samari, Gioan cũng đang làm phép rửa cho những người đến với ông, thì xảy ra cuộc tranh luận giữa các môn đệ của Gioan và một người Do Thái về việc thanh tẩy. Họ đến báo cho Gioan. Nhân dịp này, Gioan nhắc lại cho các môn đệ và người Do Thái biết, tôi đây, tôi không phải là đấng Kitô, mà là kẻ được sai đi trước mặt người. Nghĩa là, ông đã xác nhận ngay từ đầu, ông chỉ là tiền hô, là người dọn đường cho đấng cứu thế. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, người sứ giả không nói về mình, mà là nói lời của người sai mình. Cũng thế, sứ vụ của người dọn đường đơn giản là người dọn đường, và khi đã dọn đường xong, vị sứ giả ấy đã thực thi sứ mạng một cách chu toàn và nép qua một bên cho nhân vật chính xuất hiện. Gioan đã thể hiện xuất sắc vai trò sứ giả đó cho đến giây phút cuối cùng. Ông chẳng cần lý luận cao siêu, chẳng cần giải thích dài dòng, nhưng với những lời lẽ giản dị và dứt khoát, ông đã khẳng định, không ai có thể nhận được gì nếu không do trời ban cho. Tôi không phải là đấng Kitô, nhưng tôi được sai đi trước người. Với lời khẳng định này, ông không những làm chứng về Đức Kitô, mà ông còn mở đường cho nền thần học Kitô quy tâm luận. Đức Kitô chính là trung tâm. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, với những gì được nói tới trong bài tin mừng hôm nay, chúng ta một lần nữa cảm phục sự thánh thiện và cao cả của Gioan Tiền Hô, bởi vì đang khi dân chúng ai nấy lầm tưởng ông là đấng cứu thế, họ cúi đầu lắng nghe và chịu phép rửa của ông. Ông hoàn toàn có lý do để khẳng định mình, có lý do để nhận vị thế trỗi vượt của mình. Nhưng không, Gioan rất bình tĩnh. Ông biết ơn gọi của mình, khiêm tốn đón nhận và chu toàn bổn phận, để mọi người được phúc chiêm ngắm vinh quang Thiên Chúa tỏ hiện nơi Đức Giêsu Kitô, đấng cứu thế. Cũng thế, sự khiêm tốn đích thật không phải là hạ mình xuống thấp hơn điều mình là, nhưng là sống đúng với điều mình là trong sự thật đối với Đức Kitô và qua đó với những người khác, trong đó có các anh chị em và những người chúng ta được sai đến để phục vụ. Lạy Chúa, qua việc lãnh nhận bí tích thanh tẩy, Chúa đã cho chúng con được tham dự vào chức năng ngôn sứ. Xin cho chúng con biết thi hành chức năng ấy cho hiệu quả, để mọi người nhận biết một vị Thiên Chúa tình thương, hầu ánh sáng và sức sống của Đức Kitô tràn ngập tâm hồn và cuộc sống chúng con. Amen.
Trời bề lên ánh sao huy hoàng, cùng vài tinh tú khắp trên cõi trời, người mừng ngồi hát con một Thiên Chúa sáng sinh làm người cư ngụ giữa chúng ta. Bầu trời đêm nay với muôn tơ lòng hòa nhịp tình ta khắp trên phố phường, người người hân hoan con một Thiên Chúa Giáng sinh làm người cứ mù giữa chúng ta. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an cho người. Ca ban đất trời người khen mừng có Thiên Chúa. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an thế thế. Ca khen danh Ngài sang người tan hòa một nơi. Người người hợp hoan khắp trên phố phường vì một trẻ thơ đáng sinh làm người, để rồi từ đây dương chân tội lỗi sống trong ân tình hạnh phúc với vua trời. Một mùa hồng ấm đến với muôn người, cùng người sẽ chia với bao mảnh đời, đời trần đẹp hơn với ngàn hơi ấm, ấm cho ngôi lời và nóng cho cuộc đời. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an cho người. Ca ban đất trời người khen mừng có Thiên Chúa. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an thế thế. Ca về danh Ngài dân người tan hòa muôn nơi. Khắp trên phố phường vì một trẻ thơ giáng sinh làm người, để rồi từ đây dương chân tội lỗi sống trong an tình hạnh phúc với vua trời. Một mùa hồng ấm đến với muôn người, cùng người sẽ chia với bao mảnh đời, đời trần đẹp hơn với ngàn hơi ấm, ấm cho ngôi lời và nóng cho cuộc đời. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an cho người. Ca ban đất trời người khen mừng có Thiên Chúa. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an như thế. Ca về thành thai rằng người tan hòa muôn nơi. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an cho người. Ca vang đất trời người khen mừng có Thiên Chúa. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an như thế. Ca khen danh Ngài dân người tràn hòa muôn nơi. Ca khen danh Ngài dân người tràn hòa muôn nơi.
chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican, Đức Thánh Cha chủ sự đại lễ Chúa Hiển Linh. Lúc gần 10 giờ sáng, thứ Năm, mùng 6 tháng Giêng vừa qua, đại lễ Chúa Hiển Linh, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ trọng thể tại đền thờ Thánh Phaero. Và trong bài giảng lễ, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy có tinh thần khiêm nhường như các đạo sĩ vượt đường xa đến thờ lạy Chúa Hài Đồng ở Bethlehem. Đồng tế với Đức Thánh Cha có hơn 20 hồng y giám mục và trên 120 linh mục. Và trong số hơn 2.000 người hiện diện có một số các đại chủng sinh truyền giáo. Một số thầy cũng đảm nhận việc giúp lễ. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha phân tích hoạt động của ba đạo sĩ để rút ra những bài học cho các tín hữu, nhất là để vượt thắng tình trạng khủng hoảng đức tin ngày nay. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, là những nhà hiền triết và chuyên gia về chiêm tinh có danh tiếng và giàu có, đạt tới sự an ninh về văn hóa, xã hội và kinh tế. Lẽ ra, ba đạo sĩ có thể an tâm sống yên hẳn. Trái lại, họ để cho mình thao thức vì một câu hỏi và một dấu hiệu. Đâu là nơi Ngài sinh ra, chúng tôi đã thấy ngôi sao của Ngài xuất hiện. Thao thức ấy đã làm cho họ lên đường lữ hành. Bí quyết nội tâm của họ là biết ao ước. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, giống như ba đạo sĩ, chúng ta cũng vậy, hành trình cuộc sống và con đường đức tin cần có ước muốn, cần đạt đến nội tâm. Chúng ta cũng cần có ước muốn giống như giáo hội. Thật là buồn khi một cộng đoàn tín hữu không ao ước nữa và mệt mỏi để mình bị lê lết trong việc quản lý công việc, thay vì để cho mình được Chúa Giê-xu và niềm vui đảo lộn và yêu sách của tin mừng thúc đẩy ta di chuyển. Cuộc khủng hoảng đức tin trong đời sống chúng ta và trong xã hội cũng có liên hệ tới sự biến mất ước mong Thiên Chúa. Chúng ta quá co cuộc vào những bản đồ trần thế mà quên ngẩn nhìn trời cao. Chúng ta no đầy bao nhiêu sự vật nhưng thiếu sự nhớ nhung những gì chúng ta đang thiếu. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, để khởi hành và tái khởi hành, đức tin cần được khởi động nhờ ước muốn, thách thức trong một phiêu lưu tương quan sinh động với Thiên Chúa. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng, ba đạo sĩ thách thức vua Herodê, các vị dạy chúng ta rằng, chúng ta cần một đức tin can đảm, có đặc tính ngôn sứ, không sợ thách thức những logic đen tối của quyền hành, để trở thành hạt giống công lý và tình huynh đệ trong xã hội, nơi mà ngày nay vẫn còn bao nhiêu Herodê gieo rắc chết chóc và tàn hại những người nghèo và những người vô tội trong sự dửng dưng của nhiều người. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài giảng, tột đỉnh trong hành trình của ba đạo sĩ là lúc họ đến nơi và phổ phục thờ lạy hải nhi. Hành trình đức tin chỉ tìm được đà tiến và viên mãn trước sự hiện diện của Thiên Chúa. Chỉ khi nào chúng ta tìm được sở thích thờ lạy, thì ước muốn mới được canh tân, vì ước muốn Thiên Chúa chỉ gia tăng khi đứng trước Thiên Chúa, vì chỉ có Chúa Giê-xu mới chữa lành các ước muốn khỏi sự độc tài của các nhu cầu. Thật vậy, con tim bị bệnh khi ước muốn trùng hợp với các nhu cầu. Trái lại, Thiên Chúa nâng cao các ước muốn, thanh tẩy, chữa lành chúng khỏi ích kỷ và mở rộng chúng ta đối với tình yêu mến Ngài và anh chị em. Vì thế, chúng ta đừng quên thở lại, dừng lại trước thánh thể để cho mình được Chúa Giê-xu biến đổi. Thánh lễ kéo dài hơn một tiếng đồng hồ và kết thúc lúc 11 giờ 30 phút. Tin Fatima, Bồ Đào Nha. Tín hữu hành hương dần dần trở lại Fatima. Mặc dù đại dịch vẫn còn, các tín hữu hành hương từ nhiều nơi trên thế giới dần trở lại đền thánh Đức Mẹ Fatima, Bồ Đào Nha. Văn phòng của cha giám đốc đền thánh cho biết, trong năm 2021, số tín hữu đến hành hương tại Fatima gia tăng đáng kể. Sau thời kỳ bị phong tỏa và tiếp đó nhiều biện pháp hạn chế, sau những tháng đầu năm ngoái, đền thánh đã dần mở cửa lại và các tín hữu hành hương đã trở lại, không những họ từ nội địa Bồ Đào Nha nhưng còn từ các nơi trên thế giới, và các hoạt động tôn kính Đức Mẹ cũng được tái lập, cùng với các hoạt động văn hóa và huấn luyện, tuy các sáng kiến trực tuyến vẫn được tiếp tục. tuy ban giám đốc không cho biết con số chính xác các tín hữu hành hương trong năm 2021, nhưng một số thông tin hồi cuối năm ngoái do các đại diện của đền thánh cho biết, số người Bồ Đào Nha vẫn chiếm phần lớn. Họ cũng ước lượng trong năm 2020 có 1,4 triệu tín hữu hành hương tại Fatima. Trong năm ngoái, con số này lên khoảng 2 triệu người. Trước thời đại dịch, trung bình mỗi năm có khoảng 6 triệu người đến hành hương tại Fatima. Tin giáo hội tại Ba Lan. Mức thực hành đạo sa sút trầm trọng nơi giới trẻ Công giáo Ba Lan. Mức thực hành đạo sa sút trầm trọng nơi giới trẻ Công giáo Ba Lan từ gần 70% trong thập niên 1990 xuống còn 25% như hiện nay theo các thống kê mới nhất. Tuy nhiên, không có sự đồng thuận trong việc giải thích hiện tượng này. Đức cha Wojciech Polak, tổng giám mục giáo phận Niesno, là giáo phận cổ kính nhất tại Ba Lan, mô tả sự giảm sút này là có tính chất tàn phá và cho rằng nguyên nhân chính là vì hàng giáo phẩm Công giáo thất bại trong việc xử lý nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên và ngài kêu gọi giáo hội tiếp tục tiến trình tự thanh tẩy. Tuy nhiên, Đức tổng giám mục giáo phận Cracovia, Marek Zekraszewski, không đồng ý về sự giải thích đó và nói rằng giáo hội là nạn nhân của đại dịch và sự gia tăng sử dụng kỹ thuật nơi giới trẻ. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Ba Lan PAP, Đức tổng giám mục Polak nói rằng có một sự tái thẩm định rất mạnh đang xảy ra nơi thế hệ trẻ. Điều chắc chắn là sự lơ là của cấp trên của giáo hội không đứng về phía các nạn nhân những vụ lạm dụng làm thương tổn uy tín của cộng đồng giáo hội. Trong những năm gần đây, nhiều vụ lạm dụng tính dục do giáo sĩ Ba Lan được đưa ra ánh sáng và tòa thánh đã phạt một số giám mục lơ là trong việc xử lý những vụ lạm dụng. Những vụ này tạo nên cuộc khủng hoảng sâu đậm về đức tin nơi nhiều người Công giáo, khiến họ hoàn toàn lìa bỏ giáo hội. Theo Đức tổng giám mục Polak, cách duy nhất để tái tạo uy tín của giáo hội là chứng tỏ mình đứng về phía sự thật, là lãnh trách nhiệm làm sáng tỏ mọi tội ác. Đó không phải là một tiến trình thanh tẩy dễ dàng, nhưng là một điều cần thiết để tái trở nên đáng tín nhiệm. Tiến trình này đang được tiến hành từ năm 2019, hơn một chục vụ xét xử đã được thực hiện để phạt các giám mục sai lỗi. Về phần Đức tổng giám mục Zerazuski của giáo phận Cracovia, ngài nhận xét rằng sự đóng cửa các trường học và chuyển sang việc học trực tuyến kéo dài trong gần 2 năm đã cản trở người trẻ trong khả năng đà thông và phát triển bình thường. Đức tổng giám mục nhận xét, các trẻ em ngày nay thường có xu hướng học hỏi nhiều điều qua điện thoại thông minh thay vì lắng nghe cha mẹ hoặc ông bà, khiến họ thật khó thông truyền các giá trị trong đó họ đã lớn lên. Giáo hội trở thành nạn nhân của tất cả những điều đó. Câu trả lời không đơn giản, cũng như các dữ kiện có thể cho thấy. Các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy người Ba Lan, đặc biệt là người trẻ, có tư tưởng cấp tiến về vấn đề phá thai và đồng tính luyến ái, trái với lập trường của giáo hội. Tin Roma. Đức Thánh Cha chủ sự kinh truyền tin nhân đại lễ Chúa hiển linh. Lúc 12 giờ trưa thứ năm, mùng 6 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc ở lầu 3 dinh tông tòa để đọc kinh truyền tin như thói quen với các tín hữu. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nêu bật thái độ khiêm nhường của các vị đạo sĩ, phủ phục thờ lạy Chúa hài đồng và mời gọi các tín hữu noi gương sống khiêm tốn trước mặt Chúa, từ bỏ những thái độ tự phụ trở nên bé nhỏ trước sự cao cả của Chúa. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, được ngôi sao kỳ diệu dẫn đường khi đến nơi Chúa Giêsu sinh ra, các đạo sĩ chỉ thấy một hài nhi với mẹ. Lẽ ra họ có thể phản đối, vượt qua đường xá xa xôi và chịu bao nhiêu hy sinh để đứng trước một hài nhi nghèo nàn này sao? Nhưng thay vì cảm thấy bị vấp phạm, họ không thất vọng, than vãn, nhưng phủ phục xuống và thờ lạy Chúa. Thật là một cử chỉ khiêm tốn dường nào của những người lừng lẫy ấy. Phủ phục trước một uy quyền được biểu lộ qua những dấu hiệu quyền lực và vinh hiển là điều thường thấy thời đó, và cả ngày nay cũng không phải là điều xa lạ. Nhưng phủ phục thờ lạy trước một hài nhi ở Bethlehem thật không phải là một điều đơn giản. không dễ thở lạnh vì Thiên Chúa như vậy, thần tính của Ngài vẫn giấu ẩn và không xuất hiện hiển thắng. Điều này có nghĩa là đón nhận sự cao cả của Thiên Chúa được biểu lộ qua sự bé nhỏ. Các đạo sĩ phổ phục trước Chúa hài đồng, đó là một dấu hiệu của những người gạt ra một bên những ý tưởng của mình để dành chỗ cho Thiên Chúa. Tin mừng nhấn mạnh điều này, không chỉ nói các đạo sĩ thở lạy, nhưng là họ phổ phục và thở lạy. Khi thực hiện cử chỉ đó, các đạo sĩ chứng tỏ mình đã khiêm tốn đón nhận đấng xuất hiện trong sự khiêm tốn, và những hòm bảo vật họ mở ra là hình ảnh con tim mở rộng của họ. Sự giàu sang thực sự của họ không hề tại danh tiếng và thành công, nhưng là sự khiêm tốn, coi mình là những người cần ơn cứu độ. Từ những điều trên đây, Đức Thánh Cha cảnh giác các tín hữu. Nếu ở trung tâm mọi sự, chúng ta tiếp tục ở lại với các ý tưởng riêng và muốn đòi hỏi điều gì đó trước mặt Chúa, thì chúng ta sẽ không bao giờ gặp Chúa đến tận cùng. Chúng ta sẽ không thờ lại Ngài được. Nếu những tự mãn, háo danh, những cạnh tranh để được trổi vượt, thì chúng ta sẽ tôn thờ ai đó, chứ không bao giờ thờ lại Chúa. Trái lại, nếu chúng ta từ bỏ sự tự mãn của mình, trở nên bé nhỏ trong tâm hồn, thì chúng ta sẽ khám phá sự ngạc nhiên khi tôn thờ Chúa Giê-xu. Vì sự thờ lại tiến qua tâm hồn kiêu hãnh, thì sẽ không nhận thấy sự hiện diện của Chúa. Chúa Giê-xu đi qua, và họ làm ngơ không biết Ngài, như đã xảy ra cho bao nhiêu người thời ấy, còn các đạo sĩ thì không. Rồi Đức Thánh Cha cũng mời gọi mỗi người hãy xét mình xem đức khiêm nhường của mình tới đâu. Tôi có xác tín rằng tật kiêu ngạo ngăn cản sự tiến bộ tinh thần của tôi hay không? Tôi có cố gắng ngoan ngoãn để có thể sẵn sàng đối với Chúa và tha nhân không? Hay tôi luôn quy hướng về bản thân và những yêu sách của tôi? Tôi có gạt qua quan điểm của tôi để đón nhận quan điểm của Thiên Chúa và tha nhân hay không? Tôi chỉ cầu nguyện và thờ lạy Chúa khi tôi cần điều gì? Hay tôi kiên trì cầu nguyện vì tôi tin mình luôn cần Chúa Giê-xu hay không? Và Đức Thánh Cha kết luận với lời cầu nguyện, xin Đức Trinh Nữ Maria, nữ tỳ khiêm hạ của Chúa, dạy chúng con tái khám phá nhu cầu sinh tử, cần có sự khiêm nhường và ưa thích thờ lạy Chúa. Sau khi đọc kinh và ban phép lành, Đức Thánh Cha đã gửi lời chúc mừng các tín hữu Đông phương, Công giáo cũng như chính thống mừng lễ Giáng sinh vào ngày mùng 6, mùng 7 tháng Giêng này theo niên lịch Giuliano. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến hội Thánh Nhi hay Nhi đồng truyền giáo trong những ngày này đang thực hiện nhiều sáng kiến để góp phần vào công cuộc truyền giáo bằng lời cầu nguyện và những hy sinh đóng góp của các em. Sau hết, Đức Thánh Cha chào thăm các đoàn rước với các đạo sĩ cử hành từ trưa lễ hiển linh tại các thành thị ở Ba Lan. Tin Vác-xa-va, Ba Lan. 85 nữ tu Ba Lan tử vong vì COVID-19. Kể từ khi bắt đầu đại dịch đến nay, đã có 85 nữ tu thuộc các dòng hoạt động tại Ba Lan tử vong vì COVID-19, không kể các nữ tu dòng chiêm niệm. Hôm 4 tháng Giêng vừa qua, Văn phòng Tổng Thư ký của Hiệp hội các bề trên thượng cấp dòng nữ tại Ba Lan cho biết như trên. Nữ tu Phó Tổng Thư ký Kessenza Hull giải thích rằng, các con số vừa nói không cho biết các nữ tu vừa nói chết vì COVID-19 như nguyên do chính hay là vì đã có bệnh nền. Điều chắc chắn là tất cả các chị ấy đã nhiễm virus corona, và điều này ít là đã góp phần đưa đến cái chết. Văn phòng Tổng Thư ký của Liên Hiệp không có thông tin từ các nữ đan Việt ở Ba Lan và con số các nữ tu tử vong vì đại dịch. Tuy nhiên, các dữ liệu này sẽ có trong thời gian tới đây. Theo thống kê, năm 2020, tại Ba Lan có 105 dòng nữ với 16.764 nữ tu hoạt động, và các nữ đan viện chiêm niệm có khoảng 1.270 nữ đàn sĩ. Tin giáo hội tại Hòa Lan. Sau các giám mục Áo, đến lượt các giám mục Hòa Lan xin hoãn ad limina. Vì đại dịch COVID-19, xin hoãn lại chuyến hành hương về Roma, viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và thăm tòa thánh theo quy định của giáo luật.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ bảy, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục Nói với giới trẻ, và sau đó là mục Thánh mẫu học. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ.
Hãy thân lên cho ta, hãy thân cho chúng ta, thân thân lên tình yêu, thân lên tình tin, niềm tin Giê-xu. Hãy thân lên cho ta, hãy thân cho chúng ta, tôn dậy tan niềm đau và quăng đêm.
Mến chào các bạn trẻ. Trong những bài trước đây, chúng ta đã có dịp tìm hiểu Thiên Chúa là ai qua những điều Ngài đã mặc khải trong Kinh Thánh, nhất là về sự thánh thiện và công minh chính trực của Ngài. Hôm nay, mời các bạn cùng lần dở Tân Ước và tìm hiểu xem Chúa Giê-xu mặc khải về Thiên Chúa Cha như thế nào. Đâu là tâm tình và thái độ nội tâm của Chúa Giê-xu đối với luật pháp? Trong sách Chuyện cổ của người Do Thái có ghi lại mẩu chuyện sau đây. Hồi ấy, có ông Matthia là người nổi tiếng nhân đức, khôn ngoan và công chính, vì ông luôn tuân giữ kỹ lưỡng mọi điều ghi chép trong sách luật. Một hôm, vào một chiều ngày thứ sáu, ông từ ngoài đồng ruộng trở về nhà, vác trên vai một bó củi lớn. Dọc đường, ông gặp một người hành khất nằm rên xiết bên lề đường, thân mình đầy những vết thương. Người hành khất khẩn khoản van xin: "Ông ơi, xin cứu giúp tôi. Xin đừng để tôi chết một mình bên lề đường này." Ông Matthia tự nhủ: "Khốn cho tôi, phải làm gì bây giờ đây? Nếu dừng lại cứu giúp người này, tôi sẽ bỏ lại bó củi là lương thực hàng ngày của gia đình tôi. Nếu tôi đem người này tới nhà thương rồi trở lại lấy củi, thì trời đã tối rồi và sẽ bắt đầu ngày thứ bảy. Tôi sẽ lỗi luật ngày thứ bảy nếu tôi vác bó củi trở về nhà. Nhưng nếu tôi bỏ người hành khất ở đây, người ấy sẽ chết, và suốt đời tôi sẽ phải ân hận mang tội không thương người." Sau một lúc phân vân suy tính, cuối cùng ông Matthia đã để cho lòng trắc ẩn thương người thắng thế. Ông quyết định cõng người hành khất lên vai, đem tới nhà thương để được cứu chữa, và sau đó trở lại vác bó củi trở về nhà. Ông Matthia vừa vào tới cổng làng, thì có người thấy vậy liền chê cười. Họ nói với nhau: "Xem kìa, người thánh thiện công chính như vậy mà lại dám vi phạm luật ngày thứ bảy và làm việc xác cho mình." Lạ thay, mặt trời tuy đã lặn, chỉ còn lại những tia sáng yếu ớt, bỗng nhưng rực sáng như ban ngày, soi sáng bước đi của người công chính biết thờ kính Chúa và yêu thương tha nhân. Các bạn thân mến, các bạn nghĩ gì về thái độ và cách xử sự của ông Matthia trên đây? Ông có tuân giữ luật kiêng làm việc ngày thứ bảy không? Hay là ông đã lỗi luật Mô-xê? Ông đã tuân giữ hình thức của luật hay đã thực sự hành động theo tinh thần của luật? Câu trả lời thật quá rõ. Ông Matthia đã biết đặt lòng bác ái đối với tha nhân lên trên việc tuân giữ từng nét chữ của luật kiêng làm việc ngày thứ bảy. Sự lạ của mặt trời là dấu chỉ nói lên sự hài lòng của Chúa đối với việc làm của ông. Các thánh sử phúc âm biết, Chúa Giê-xu bắt đầu sứ mệnh rao giảng tin mừng về nước trời khi Ngài khoảng độ 30 tuổi, với tư cách là Rabbi, tức là vị thầy. Rabbi là tước hiệu thường được dùng cho những người thông thạo về luật và chỉ dạy luật pháp cho dân chúng. Họ giải thích luật và thường được tham khảo ý kiến để tìm giải đáp cho những vấn đề liên quan tới luật pháp.
ngược dòng lịch sử sau thời lưu đày bên Babylon khoảng thế kỷ thứ sáu trước Thiên Chúa Giáng Sinh. Theo chỉ thị của hoàng đế nước Ba Tư, dân Do Thái được trở về Jerusalem để xây dựng lại thành thánh và tụ họp thành một dân tộc. Họ bắt đầu viết các sách về cựu ước, kể cả sách luật, dựa trên nền tảng căn bản là giao ước giữa Gia-vê Thiên Chúa với dân riêng của Ngài. Thế nhưng kế đó, các nhà thông thạo luật bắt đầu giải thích luật theo kiểu cách của họ, với màu sắc độc quyền, cứng cỏi, khắt khe, thay vì dựa trên mối tương quan mật thiết giữa Thiên Chúa và con người là dân riêng của Ngài. Với thời gian, giới Pha-ri-sêu càng suy diễn đặt thêm vô số những chi tiết luật lệ khác và càng trở nên cực đoan, độc đoán hơn nữa. Họ chỉ chú trọng đến việc tuân giữ luật theo những hình thức của luật pháp thay vì tinh thần của luật. Đó cũng là bối cảnh lịch sử và tôn giáo khi Chúa Giê-xu đến trần gian gia nhập vào lịch sử của dân Ngài. Dĩ nhiên, không thể nào tránh khỏi những cuộc đụng đầu đối chiếu giữa Chúa Giê-xu và các thầy Pha-ri-sêu thông thạo luật pháp thời đó. Có thể nhận thấy được sự khác biệt rõ ràng, hầu như đối ngược giữa Chúa Giê-xu và các thầy thông thạo luật Mô-sê. Chúa Giê-xu không ngừng rao giảng về Thiên Chúa của tình thương, và Ngài mời gọi dân chúng thống hối, thay đổi đời sống, dựa trên lòng kính mến Chúa, thay vì chỉ dừng lại ở những hình thức tuân giữ luật cách bên ngoài. Trong khi các thầy Pha-ri-sêu tự hào vì họ thuộc lòng hàng trăm khoản luật phải tuân giữ, Chúa Giê-xu lại muốn cô đọng tất cả luật pháp vào trong một điều răn duy nhất, là kính mến Thiên Chúa hết tâm hồn, hết sức lực, hết trí khôn và yêu thương tha nhân như chính mình vậy. Tuy nhiên, không phải vì muốn đề cao tinh thần của luật mà Ngài bỏ qua luật lệ. Ngài còn tuyên bố rõ ràng với họ rằng, các con đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Mô-sê hoặc các lời ngôn sứ. Thầy đến không phải để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì Thầy bảo thật các con, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phép trong lề luật cũng sẽ không qua đi cho tới khi mọi sự được hoàn thành. Vậy, ai bãi bỏ, dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong nước trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn nhất trong nước trời. Vậy, Thầy bảo cho các con biết, nếu các con không ăn ở chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng vào được nước trời. Vì thế, những chiến thuật đầu tiên của các Pha-ri-sêu là thách thức và gài bẫy Chúa Giê-xu. Họ đưa ra nhiều hoàn cảnh éo le để thử Ngài, và xem Ngài giải quyết như thế nào. Chẳng hạn như họ tới thưa với Ngài rằng, lạy Thầy, có được phép chữa bệnh ngày Sa-bát không? Người đáp, ai trong các ông có một con lừa độc nhất bị sa hố ngày Sa-bát, lại không nắm lấy nó mà kéo lên sao? Vì thế, ngày Sa-bát được phép làm điều lành. Lần khác, họ đến thưa với Ngài, xin Thầy cho biết ý kiến có được phép nộp thuế cho Sê-gia không? Nhưng Chúa Giê-xu biết họ có ác ý nên người nói, tại sao các ông lại thử tôi, hỡi những kẻ giả hình? Cho tôi xem đồng tiền nộp thuế. Họ liền đưa cho Ngài một quan tiền. Người hỏi họ, hình và danh hiệu này của ai đây? Họ đáp, của Sê-gia. Bấy giờ người bảo họ, thế thì của Sê-gia trả về Sê-gia, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa. Rồi có một lần khác, các kinh sư và những người Pha-ri-sêu dẫn tới trước mặt Chúa Giê-xu một phụ nữ bị bắt gặp phạm tội ngoại tình. Họ tố cáo nàng và theo luật pháp là phải ném đá cho đến chết, nhưng họ muốn biết xem Ngài nghĩ thế nào. Biết ý họ nên Chúa Giê-xu trả lời, ai trong các ông sạch tội thì thì cứ lấy đá mà ném trước đi. Trên đây chỉ là vài trường hợp trích dẫn điển hình. Phúc âm còn ghi lại nhiều sự việc khác nữa, trong đó những người Pharisêu cũng là thầy dạy theo hình thức của luật pháp như họ, nhưng Ngài đã vượt ra khỏi cạm bẫy của họ một cách khôn ngoan, làm họ phải trưng hửng kinh ngạc. Điều quan trọng Chúa Giê-xu muốn nói với họ xưa kia và với chúng ta hôm nay là chúng ta có thể tuân giữ cách hoàn hảo tất cả mọi giới răn và mọi hình thức của luật pháp, nhưng với tâm hồn trống rỗng, không có lòng yêu mến. Trái lại, người thực sự biết yêu mến không thể nào không tuân giữ luật pháp được. Các bạn trẻ thân mến, những lời nói của Chúa Giê-xu quả là điều rất chướng tai, khó chấp nhận đối với các thầy thông thạo luật và giới Pharisêu giả hình, bởi vì họ thường rất tự tôn, hãnh diện về sự trọn lành của họ, đồng thời khinh rẻ những người khác không giống như họ và bị coi là những người thấp hèn, khờ dại, không hiểu biết luật pháp. Vì vậy, số phận của những người như thế là sự trầm luân muôn đời. Trong khi đó, chúng ta thấy Chúa Giê-xu có thái độ như thế nào đối với những người bị khinh rẻ, bị gạt ra bên lề xã hội. Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ hôm nay tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào buổi pháp lần tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Kiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Thánh Mẫu Học với đề tài Lịch sử tiến triển, ý nghĩa và cơ cấu khoa Thánh Mẫu Học, thời tân tiến và hiện đại.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong thời tân tiến và hiện đại, khoa Thánh Mẫu Học có được bước tiến mới so với thời Trung Cổ. Đó là việc khảo luận Thánh Mẫu Học xuất hiện như một tác phẩm có cấu trúc và độc lập với khảo luận về việc sùng kính Đức Maria. Hai khảo luận này đi song song với nhau hay đôi khi quy tụ lại trong cùng một cuốn sách, nhưng được phân chia thành từ vựng và hướng đi khá thay đổi. Học giả Suarez là người đầu tiên cảm thấy sự cần thiết phải viết một khảo luận Thánh Mẫu Học rộng rãi, có cấu trúc luận lý. Vì thế vào năm 1584-1585, ông đã viết khảo luận tựa đề Questiones de Beata Maria Vergine Quatuor et Virginiti in Summam Contracte. Sau đó, nó được khai triển thêm và đưa vào trong tác phẩm Mysteria Vitae Christi, xuất bản năm 1592. Học giả Suarez cảm thấy cần phải chấm dứt thói quen kinh viện chỉ dành cho Đức Maria một phần quá ngắn, không xứng đáng với phẩm giá của mẹ và các mầu nhiệm liên quan tới mẹ. Do đó, ông mới viết một khảo luận hoàn toàn và xúc tích về Đức Trinh Nữ Maria. Vì trực giác rõ ràng liên quan tới khoa Thánh Mẫu Học, cũng như vì phẩm chất của khảo luận và ảnh hưởng rất lớn của nó trên các tác giả đến sau, có thể coi học giả Suarez như là người thành lập ra khảo luận Thánh Mẫu Học thời tân tiến. Từ Thánh Mẫu Học đã được học giả Placido Nigido, người đảo Sicilia, dùng lần đầu tiên trong tác phẩm tựa đề Summae Sacrae Mariologiae Pars Prima, xuất bản tại Palermo năm 1602, nhưng với tên của người anh ruột là Nicola Nigido. Học giả Placido Nigido cũng ý thức được tính cách mới mẻ của tác phẩm, vì ông chủ trương phải viết một khảo luận riêng biệt và độc lập về mẹ Maria. Thay vì hai từ Dei Paralogia, khoa học về đấng sinh ra Thiên Chúa, và Theotokologia, khoa học về mẹ Thiên Chúa, ông thích dùng từ Mariologia, khoa học về Đức Maria. Vì kiểu thần học trình bày dựa trên tên của Đức Trinh Nữ và bao gồm tất cả. Tuy nhiên khoa Maria học chỉ là một phần chủ quan và toàn vẹn của thần học, vì trong đó diễn văn chủ yếu nói về Thiên Chúa. Học giả Suarez lo thích ứng việc phân chia luận lý và theo thứ tự thời gian của khảo luận Thánh Mẫu Học vào các vấn nạn liên quan tới Đức Maria, vì ông phải theo lược đồ khảo luận thần học của Thánh Thomas tiến sĩ. Trong khi học giả Nijido cấu trúc khoa thánh mẫu học theo lý do hữu hiệu và mục đích. Trong phần thứ hai này, ông gộp cả khảo luận về Đức Maria như là mẹ Thiên Chúa và lòng sùng kính đối với mẹ. Hai tiêu chuẩn hợp lý hay theo thứ tự thời gian này thường được giới học giả các thế kỷ sau này lấy lại. Dọc dài thế kỷ thứ 17, chúng ta thấy có nhiều khảo luận thánh mẫu học với các tựa đề rất khác nhau, nhưng từ thánh mẫu học thường không thay đổi. Chỉ trừ cuốn sách học giả Công Tông Sông cho xuất bản tại Lyon bên Pháp năm 1668 tới 1669, tựa đề Thần học tâm lòng. Trong cuốn sách này, trước khi bàn về mầu nhiệm nhập thể và các bí tích, ông lồng vào một khảo luận dài tựa đề Mariologia seu de incomparabilibus Dei pare Mariae Virginis dotibus. Từ Mariologia sẽ được học giả Helene dùng trở lại trong tác phẩm thu thập 50 bài suy niệm về thánh mẫu học xuất bản tại Wittenberg năm 1859. Sau đó, nó được dùng trở lại trong tác phẩm của học giả Hermann Mariologia như là một phần của tác phẩm Institutiones Theologiae Dogmatique. Tập 2 xuất bản lần thứ 7 tại Lyon và Paris năm 1937. Nó cũng được dùng trong hội nghị triệu tập tại Bruxelles bên Bỉ năm 1921 và trong từ Mariology của Bộ Từ điển Bách Khoa Công giáo tiếng Pháp do tác giả Laurentin biên soạn. Tuy cũng có các trồi sụt, nhưng từ Mariologia gặp may mắn hơn từ Mariologia. Được học giả Nijido khởi xướng năm 1602, nó đã không được học giả nào của hai thế kỷ 17 và 18 sử dụng. Nhưng trong thế kỷ 19, nó được dùng trong 9 tác phẩm, trong đó quan trọng nhất có lẽ là tác phẩm Tín lý Thánh mẫu học của học giả Oswald xuất bản tại Paderborn bên Đức năm 1850. Sau cùng, từ Mariologia thắng thế trong thời đại chúng ta, ban đầu với một loạt các sách viết về các tư tưởng thánh mẫu học của các tác giả cổ xưa, rồi với các khảo luận có hệ thống. Khảo luận đầu tiên là cuốn Mariology của học giả Paul xuất bản tại London năm 1914. Tiếp theo là cuốn De Santissima Dei Matre Sive Mariologia của học giả Müller xuất bản tại Innsbruck bên Áo năm 1918. Bắt đầu từ năm 1934 trở đi với học giả Alastru và trong suốt thập niên 1940 và nhất là trong thập niên 1950 đã có các sách thánh mẫu học nổi tiếng. Nhưng trước đó có cuốn sách nhỏ của von Boykirch tựa đề Thánh mẫu học thần học thực tiễn nhỏ xuất bản tại Leibniz năm 1925 và cuốn tuyệt tác của Thiên Chúa sách Thánh mẫu học nhỏ rất ích lợi cho tháng năm của học giả Roscini xuất bản tại Torino năm 1933. Bắt đầu từ năm 1936 trở đi, các phản đối chống lại thánh mẫu học như là khảo luận độc lập hướng tới chỗ không khiến cho nó mất đi các tiếp xúc và liên hệ với toàn nền thần học. Trong Đại hội Thánh mẫu học quốc tế năm 1975, học giả Laurentin đặt vấn nạn liên quan tới ngôn ngữ thánh mẫu học và đặc biệt nêu bật các nguy cơ của từ Mariologia và đề nghị dùng nó một cách đơn sơ. Thật thế, sau Công đồng Trung Vatican II không thấy xuất hiện các khảo luận với tựa đề Mariologia nữa, nhưng danh từ này và tính từ tương đương tiếp tục được dùng trong nghĩa chung liên quan tới Đức Maria. Điểm thứ hai cần nhắc tới ở đây đó là các khảo luận về lòng sùng kính Đức Maria. Vào thế kỷ thứ 17, có một sự kiện mới, đó là sự xuất hiện của các sách hoàn toàn nói về lòng sùng kính Đức Mẹ, cả khi nó ít được biết tới. Người đi tiên phong trong lĩnh vực này là học giả Placido Nijido với cuốn sách tựa đề Mariale Seu de Devotione Erga Virginem Dominam in Quartuo Opuscula Digestum xuất bản tại Palermo năm 1623. Tác giả trình bày các lý do và cách thế tôn sùng mẹ Maria. Theo sau đó là nhiều sách khác cùng loại của các tác giả như Segneri, Neocastle, Classe và nhất là cuốn khảo luận về lòng sùng kính đích thực đối với Đức Maria của Thánh Luigi Grignion de Montfort, xuất bản năm 1843, tức 127 năm sau khi thánh nhân qua đời. Tiếp đến có cuốn Các Vinh Quang của Mẹ Maria, do Thánh Alfonso de Liguori xuất bản tại Napoli năm 1750. Hai khảo luận này có ảnh hưởng rất lớn trong nền thánh mẫu học. Cuốn sách Lời Cảnh Cáo Lành Mạnh của Đức Trinh Nữ Maria đối với những người sùng mộ mẹ một cách không kín đáo, của học giả Wiedenfeld, xuất bản năm 1673 tại Gant, đã gây ra nhiều tranh luận và các tác phẩm bênh vực lòng sùng kính mẹ Maria. Đây cũng là trường hợp của một chương trong cuốn Về Lòng Sùng Kính Có Trật Tự của Tín Hữu Kitô của tác giả Muratori, xuất bản tại Venezia năm 1747. Sự cần thiết về tính cách xây dựng đã nổi bật trong thời đại chúng ta, bắt đầu với tác giả Campana trở đi. Sau khi xuất bản khảo luận Thánh Mẫu Học tựa đề Đức Maria trong Tín Lý Công Giáo năm 1909, học giả Campana đã dành ra hai cuốn để bàn về lòng sùng mộ của tín hữu công giáo đối với Đức Maria, tựa đề Đức Maria trong lòng tôn sùng công giáo, xuất bản năm 1933. Từ lòng tôn sùng, người ta dễ dàng bước sang các hình thức tu đức thánh mẫu học, chẳng hạn như trường hợp của tác giả Royo Marin với cuốn Đức Trinh Nữ Maria, Thần Học và Tu Đức Thánh Mẫu, xuất bản tại Madrid năm 1968. Cũng giống như trong các khảo luận thánh mẫu học, trong các tác phẩm nói về lòng sùng kính mẹ Maria, người ta cũng nhận thấy nhiều từ vựng khác nhau. Từ việc tôn kính mẹ Maria như đề tựa của một cuốn sách của học giả Simone Sisto xuất bản năm 1624, cho tới việc sùng mộ đối với Đức Maria như đề tựa cuốn sách học giả Placido Nigido xuất bản năm 1623. Người ta bước sang kiểu nói tôn sùng Đức Mẹ với học giả Reichenberger, hay sự sùng mộ hoặc kính mến Đức Mẹ với học giả Metzger. Thay vì từ trừu tượng, người ta thích dùng từ cụ thể. Tác giả Camus đặt tên cho cuốn sách của mình là Người Sùng Mộ Đức Trinh Nữ, xuất bản tại Cannes năm 1638. Học giả Segneri viết cuốn Người Sùng Mộ Đức Trinh Nữ Maria, xuất bản tại Bologna năm 1677. Ngày nay chúng ta nói tới lòng tôn sùng Đức Mẹ, lòng sùng kính Đức Mẹ, lòng mộ mến Đức Mẹ, thần học, cuộc sống và tu đức thánh mẫu. Ngoài ra cũng có các kiểu nói khác như Đức Maria trong phụng tự, Đức Maria trong kinh nghiệm thần bí, Đức Maria trong nền thần học hiện đại. Trong tài liệu Marialis Cultus, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI không có ý giải quyết vấn đề từ ngữ, nên dùng kiểu nói lòng tôn sùng Đức Mẹ, lòng sùng kính đối với mẹ Maria. Tài liệu của Đức Phaolô VI muốn đề cập tới thế đứng của Đức Trinh Nữ trong lòng sùng kính Kitô và lồng sự sùng mộ đó vào trong dòng chảy của lòng tôn kính duy nhất có quyền gọi là lòng tôn sùng Kitô.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Thánh Mẫu Học đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một vị tu sĩ đi khắp các làng mạc để truyền giáo. Vào buổi chiều tối, vì không xin được chỗ trọ, nên ông ra bìa làng để chọn một gốc cây to và làm chỗ ngủ. Vừa lúc ấy, vị tu sĩ nhìn thấy một bác nông dân chạy đến và nói, cục đá, xin ông cho tôi cục đá quý đó. Vị tu sĩ hỏi, cục đá nào? Người nông dân thuật lại, tối hôm qua, có một vị thần hiện ra với tôi trong giấc mơ và nói khi trời tối, tôi ra ngoài bìa làng, thấy một vị tu sĩ. Ông sẽ cho tôi cục đá quý và tôi sẽ trở thành người giàu có nhất làng. Vị tu sĩ lục trong chiếc túi nhỏ và lôi ra một cục đá và nói, có thể là cục này. Tôi đã tìm thấy nó trên đường mòn, trong rừng, cách đây mấy ngày. Ông vừa nói, vừa đưa cục đá cho người nông dân. Người kia sửng sốt nhìn cục đá và reo lên. Đó là một viên kim cương lớn nhất thế giới. Ông cầm viên kim cương và ra đi. Cả đêm, ông trằn trọc mãi trên giường mà không sao chợp mắt được. Sáng sớm hôm sau, ông đến đánh thức vị tu sĩ dậy và nói, xin trả lại cho tôi sự bình an của tâm hồn, và hãy cho tôi cái dũng khí khiến ông đã từ bỏ viên kim cương rất dễ dàng. Quý vị và các bạn thân mến, lóa mắt với bộ sưu tập kim cương 6.800 tỷ của đại gia Phương Hằng. Bà Phương Hằng xô cận cảnh hai cục hộp xoàn to như hộp mít, chứng minh bà đã không nói điêu chuyện kim cương tính bằng ký. Bà Phương Hằng lộ mâm kim cương, vân vân, và rất nhiều tựa báo cùng nội dung ca tụng trầm trồ trước những viên kim cương do nữ doanh nhân Phương Hằng sở hữu đã xuất hiện tràn ngập trên các trang mạng xã hội, cho thấy tiền bạc, giàu sang luôn là cái đích khiến con người mơ ước và theo đuổi. Thật vậy, sống trong thời đại kinh tế thị trường, chủ nghĩa thực dụng lên ngôi, tiền bạc là thước đo sự thành đạt và giá trị con người, thì lắm tiền, nhiều của được xem như là bảo đảm hạnh phúc cho cuộc sống của con người. Thế nhưng, người nông dân trong câu chuyện nêu trên, từ lúc nhận được viên kim cương, anh ta đã sống trong sự lo lắng trằn trọc cả đêm. Trái lại, khi từ bỏ viên kim cương, vị tu sĩ vẫn an nhiên, tự tại, có một giấc ngủ bình an. Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã nói, đừng lưu trữ kho báu của mình trên trái đất. Một trong những kho báu trần thế ấy là tiền bạc, là thứ luôn luôn có nguy cơ bị lấy trộm hay bị chao đảo bất chợt bởi thị trường chứng khoán. Tiền là cần thiết để nuôi sống bản thân và gia đình chúng ta. Nhưng những người mãi miết tìm cách tích lũy sự giàu sang sẽ kết thúc với việc đánh mất đi linh hồn của họ. Sự cám dỗ của tiền bạc, quyền lực và danh vọng là những thứ không bao giờ có thể mang lại hạnh phúc thật sự. Làm thế nào có được thái độ từ bỏ như vị tu sĩ khi mà tiền bạc vật chất và nhu cầu hưởng thụ như một mãnh lực kéo gì khiến chúng ta lãng quên tìm kiếm những giá trị tinh thần và hạnh phúc vĩnh cửu? Chúa Giêsu đã nói, anh em hãy coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu. Đức Thánh Cha Phanxicô cũng cảnh báo rằng, nếu anh chị em tìm kiếm những kho báu này, con tim của anh chị em sẽ bị xiềng xích kìm tỏa. Nhưng Chúa Giêsu muốn trái tim của chúng ta được tự do, và trái tim của chúng ta chỉ có thể được tự do nếu chúng ta tìm kiếm những kho tàng ở trên trời, đó là tình yêu, sự kiên nhẫn, sự phục vụ người khác và sự tôn thờ Thiên Chúa. Những báu vật ấy sẽ dẫn đến một trái tim tự do và tỏa sáng lâu dài. Chúng ta không thể không kiếm tiền, nhưng cẩn trọng trước đồng tiền là điều không thể thiếu. Người khôn ngoan là người biết dùng của cải trần gian mà mua lấy nước thiên đàng. Thánh Phaolô cũng đã chia sẻ, chúng ta đã không mang gì vào trần gian thì cũng chẳng mang gì ra được. Kho báu thật sự có thể mang hạnh phúc cho chúng ta là tình yêu dành cho anh chị em chúng ta và việc tôn thờ Thiên Chúa. Còn tác giả, sách giảng viên dạy rằng, mọi sự ở trên đời đều là phù vân, nay còn, mai mất. Người người vất vả ra công làm việc, nhưng khi chết chẳng mang theo được gì mà lại phải bỏ lại tất cả. Đối với con người, trọn cuộc đời chỉ là đau khổ, bao công khó chỉ mang lại ưu phiền. Ngay cả ban đêm, nó cũng không được yên lòng, yên trí, điều ấy cũng chỉ là phù vân. Lạy Chúa, xin giải phóng trái tim chúng con khỏi ách nô lệ của những báu vật trần thế để nếm hưởng được niềm vui đích thực và được tự do sống như con cái Chúa. Amen.
Đôi khi phải mất một điều mới thấy rõ mình có bao nhiêu. Có đôi khi cách xa một lần chợt hiểu ra tình là vương vấn. Đôi khi tuổi nào quá mới nhận thấy thời giờ thật quý và niềm vui đến đông thật đầy là từ khi đã qua sầu cay. Đừng tiếc nuối, đừng đắm đuối vì bước cuối cũng chỉ là một nhịp khởi đầu. Hãy đứng lên, hãy vững tin với thất bại sẽ lại là mẹ của thành công. Dù sông to dù thách đố hay luôn cố sống hết mình, sẽ chia hết tình. Hôm nay theo vất vả, mai này gặp hoan ca. Đừng tiếc nuối, đừng đắm đuối vì bước cuối cũng chính là một nhịp khởi đầu. Hãy đứng lên, hãy vững tin với thất bại sẽ lại là mẹ của thành công. Dù sông to dù thách đố hay luôn cố gắng hết mình, sẽ chia hết tình. Hôm nay theo vất vả, mai ngày gặp hoan ca.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.